dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chỉ trong tim mình, nói dòng lạc hồng.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hà Tĩnh xin được chào quý vị, mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình văn hóa lịch sử cùng anh Trần Anh và anh khách mời đó là anh Phạm Oanh đang có mặt trên đường lai. Lời đầu tiên Hòa Tính xin được chào anh Trần Anh trở lại trong chương trình hôm nay. Anh khỏe không anh?
Cảm ơn Hòa Tính. Anh phải trên
Hello, cái tiếng của anh hình như vang vọng ở nơi rất là xa thưa anh. Anh có thể điều chỉnh lại được không?
Ok, bây giờ nghe được chưa?
Nghe được rồi anh. Bây giờ thì nghe rất ok. Mời anh trở lại.
Ok. Yeah.
Mời anh bắt đầu thưa anh. Hello anh.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tiến và kính chào quý khán giả. Trần Anh vẫn rất là khỏe. Không biết âm thanh của Trần Anh có ok không Hoàng Tiến?
Dạ, âm thanh bây giờ thì rất là ok rồi thưa anh. Dạ, anh khỏe như là cũng vâng, rất là mừng. Dạ, mời anh.
Vâng. Bên kia đầu dây chúng ta vẫn có anh Oanh bên kia đầu dây. Xin chào anh Oanh.
Chào Trần Anh, chào Hoàng Tín và kính chào quý thính giả.
Dạ vâng, xin được chào anh trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Xin được mời anh Trần Anh bắt đầu ha. Xin mời.
Vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục chương trình của chúng ta như thường lệ. Có lẽ chúng ta đang sống ở trong một cái hoàn cảnh được thừa hưởng tất cả những cái kỹ thuật cao của nền thế giới, thành ra chính vì thế mà chúng ta quên mất đi ít khi mà chúng ta có cái cơ hội để mà chiêm ngưỡng cái vũ trụ mà chúng ta đang sống. Đặc biệt là ban đêm, nếu mà chúng ta nhìn đến bầu trời, chúng ta sẽ thấy là những cái kỳ công của tạo hóa. Lúc bây giờ chúng ta mới cảm nghiệm được cái sự gần gũi của con người và thiên cũng như là địa, tức là cái chủ đề mà chúng ta vẫn tiếp tục nói từ xưa đến nay, bao nhiêu tuần lễ qua, nhưng mà nó vẫn chưa hết được, tại vì đây là một cái đề tài rất là lớn. Thiên địa nhân nó là một cái chủ đề rất lớn mà tiền nhân của chúng ta, khi mà chúng ta trở lại nhắc đến chữ tiền nhân thì chúng ta nói rằng những cái thời gian rất là xa xưa, 4000 năm, hơn 4000 năm trước công nguyên, tức là cái thời gian mà cái vùng Đông Bắc hoặc là cái vùng hiện tại bây giờ là cái vùng phía bắc của Việt Nam của chúng ta, từ Trung Hoa cho đến Nhật Bản cho đến Đài Loan hoặc là cả Đại Hàn, là cái vùng đất đó, là cái vùng đất 4000 năm về trước thì chưa có thuộc chủ quyền của một quốc gia nào cho tới giờ phút này. Thành ra khi mà Trần Anh nói đến tiền nhân thì chúng ta nghĩ ngay đến những người đã đóng góp vào một cái nền văn hóa của cả nhân loại, chứ không phải của một quốc gia nào cả. Thì tiền nhân của chúng ta đã khám phá ra những cái tinh hoa của trời đất mà chỉ đơn giản bằng những cái biểu tượng mà chúng ta thấy rằng đầu tiên khởi sự bằng Phục Hy, vua Phục Hy đã đưa ra một cái biểu tượng giữa trời đất và con người, cái sự liên hệ giữa trời đất và con người qua cái biểu tượng của một cái quẻ mà thôi. Tức là một quẻ có 3 hào, một hào tượng trưng cho trời, một hào tượng trưng cho đất và một hào tượng trưng cho con người. Khởi đầu đơn giản chỉ có vậy, nhưng đó là một cái triết lý cho tới giờ phút này toàn thể nhân loại còn đang ứng dụng, mà toàn thể nhân loại vẫn còn đang tiếp tục tìm hiểu, bởi vì đây là một cái kỳ công rất lớn của tạo hóa đã phú vào đó, đã ban cho con người, mà con người cố công tìm hiểu, và càng tìm hiểu thì càng cảm thấy là những kỳ công của thượng đế. Chính vì thế mà Trần Anh mở đầu câu chuyện bằng khi mà chúng ta đã sống ở trong một cái thời đại mà chúng ta ít khi, kể cả Trần Anh nhiều khi cả ngày chúng ta chẳng nhìn đến bầu trời, nhiều khi cả tuần lễ chúng ta chẳng nhìn thấy trăng sao ở đâu cả. À, nhưng mà thực tế thì đó là một cái sự liên hệ của con người với trời đất, cũng như là tinh tú ở xa trên trời. Cả mười mấy tỷ năm khi mà trái đất xuất hiện thì cái quy luật của tạo hóa nó đã có sẵn và nó tiếp tục bao nhiêu đời con người và vẫn tiếp tục không có gì thay đổi. Đây là một cái kỳ trọng rất là lạ. Và nếu mà chúng ta tìm hiểu thì chúng ta càng cảm thấy rằng cái sự gần gũi của thiên nhiên, gần gũi của vũ trụ làm cho chúng ta gần hơn với Thượng Đế. Đây chính là những cái kỳ công mà đặc biệt là Lão Tử là người đầu tiên, có thể nói là người đầu tiên đã đề cập tới vũ trụ quan, khi mà Lão Tử đề cập tới âm dương phối hợp với nhau, tác động với nhau, tương tác với nhau để sinh ra vạn vật. Và từ đó vạn vật dĩ nhiên có chúng ta để có một cái cuộc sống, mỗi người có một cái cuộc sống. Chính vì mỗi người có một cuộc sống như vậy mà chúng ta nghĩ rằng đây là một cái định mệnh. Và thực sự ra thì đây là một cái thiên mệnh mà trời ban cho mỗi con người. Khi con người được sinh ra, con người được phú vào một cái mệnh, mỗi người có một cái mệnh riêng, mỗi người có một cái sứ mệnh để mà hoàn tất cái công trình sống của mình từ khi sinh ra cho tới lúc lìa đời. Thì suốt một cái tiến trình đó, đó là một cái dòng sinh mệnh của một người. Khi mà sinh ra được như vậy, thì mỗi người ngay từ lúc đầu đã được Thượng Đế phú vào cho đó một cái nhân tính. Đó là một cái nhân bản, căn bản của tất cả mọi người. Không phân biệt là người Đông, người Bắc, người Nam, người Trắng, người Đen hoặc là người da vàng. Bất cứ một người nào cũng có một cái nền tảng căn bản. Đó là cái nhân bản. Đó là cái điều mà cho tới giờ phút này biết bao nhiêu con người vẫn còn đang tranh đấu cho cái nhân bản đó. Tại vì cái nhân bản đó là tất cả mọi người giống nhau, tất cả mọi người đều được bình đẳng. Nhưng mà trên thực tế thì con người không được đối đãi như vậy. Chính vì thế mà con người luôn luôn tranh đấu cho cái quyền của con người ngay từ khởi sự. Và đi xa hơn một chút xíu nữa thì chúng ta cũng nhắc đến cái nhân chủ. Khi mà con người sinh ra, nếu mà chúng ta làm mất cái tự chủ của chúng ta thì chúng ta không làm chủ được của mình, thì chúng ta trở thành một vong thân, vong mạng. Chính vì thế mà cái nhân chủ nó rất là quan trọng. Cái nhân chủ làm chủ cho mình để mà hoạt động ở trong cái đời sống của mình, để đi theo một cái hướng của con người, của chính mình đã được an bài và tranh đấu để mà hướng theo cái điều thiện, thay vì bị cải hóa, thay vì bị nhồi sọ, thay vì bị chuyển hướng theo một hướng khác, thì con người phải có một cái tính nhân chủ. Chính vì thế mà nhân chủ, nhân bản là hai cái nền tảng rất là quan trọng. Và bên cạnh một cái tính quan trọng mà đây là một cái vấn đề mà chúng ta đang đề cập tới, tức là cái nhân tính. Cái nhân tính là một cái nền tảng quan trọng nhất để con người tiến hóa từ lúc sinh ra cho đến lúc lìa đời, là cả một cái tiến trình hay là cả một cái dòng sinh mệnh của con người. Từ lúc sinh ra, lúc thì ốm đau, lúc thì mạnh khỏe, lúc thì vui, lúc thì mừng, lúc thì thành công, lúc thì thất bại, tất cả những cái đó nó được thay đổi và nó biến chuyển. Đây là cái điểm căn bản nhất, cốt lõi để chúng ta đang tiến tới, tức là cái nhân tính. Cái nhân tính coi được thể hiện qua một cái gọi là cái cách sống, được thể hiện, thực hiện qua được con đường nhân đạo, được hay nói một cách dễ hiểu hơn nữa là hành đạo. Từ lúc sinh ra cho đến lúc chết, chúng ta hành đạo như thế nào để tiến từ con người thấp hèn trở thành từ từ nói theo Khổng giáo, thì từ từ trở thành một người quân tử, và một người quân tử trở thành một người thánh nhân là cả một cái tiến trình, cả một cái con đường nhân đạo để mà con người phải đi. Và khi mà chúng ta hành đạo, mà chúng ta đã đạt được đạo, thì chúng ta đạt được tới thánh nhân hoặc là thần nhân. Đây là cái lý tưởng của con người, đây là cái sứ mạng của con người, từ khởi sự, từ lúc sinh ra cho đến trở thành một thánh nhân hoặc là một thần nhân. Đây là một cái sứ mạng của con người. Con người là được tiến trình qua những cái vận chuyển của âm dương, của cái vũ trụ, giúp cho chúng ta có được một cái cơ hội. Có người thì gọi là số đen, sinh ra ở một cái thời không có phù hợp, đôi khi trở thành một cái cuộc sống lam lũ, trở thành một cái con người gian ác hơn. Đây là một cái hoàn cảnh mà con người phải đương đầu với. Thì đây là cái nhân tính, đây là cái hành đạo, đây là cái nhân đạo mà con người đang đi tới và tiến triển từ A tới Z, để khi mà nhắm mắt chúng ta hoàn tất được cái trách nhiệm đó, hoàn tất được cái sứ mạng đó, thì con người sẽ trở thành thánh nhân, hoặc là giống như là bên Công giáo thì con người được lên thiên đàng để hiệp thông với Thiên Chúa. Đây là cái con đường mà chúng ta đang tổng kết lại, để chúng ta nhìn thấy rằng cái sự vận hành của vũ trụ có liên quan đến con người như thế nào. Bởi vì tam nhân, bởi vì thiên đạo, nhân đạo và đất đạo hoặc là văn đạo, đã ba cái điều đó nó liên quan rất là mật thiết đến nhau. Vì thế mà chúng ta nói về vấn đề mà tam tài. Chính vì cái điều đó, chúng ta đang chạy theo cái thời đại của khoa học, thành ra chúng ta quên mất cái sự liên tục, cái sự luôn luôn biến hóa trong đời sống của chúng ta. Nó có bị ảnh hưởng bởi trời đất, trời và đất làm, bởi vì trời sinh ra và đất nuôi dưỡng của chúng ta, và con người của chúng ta phải hoàn tất cái trách nhiệm, đó là cái sứ mạng. Thì đây là một cái sự tóm tắt mà những cái đợt lần trước của chúng ta đang nói đến. Thì anh Oanh nghĩ như thế nào để chúng ta tổng kết và chúng ta bắt đầu đi xa hơn về những cái nhân tính mà chúng ta phải đương đầu với nó. Cái nhân chủ thì gần như là một khi mà con người đã xác nhận được cái chủ của mình thì nó không có gì trở ngại. Và một khi mà cái nhân bản của mình đã có vững, chúng ta có một cái bản chất của con người rồi, thì cái sự mà thực hiện cái nhân tính nó chỉ là một cái sự thách thức, nó chỉ một cái sự vượt qua. Nếu mà chúng ta vượt qua được tất cả những khó khăn đó thì chúng ta trở thành thánh nhân. Nếu chúng ta vượt qua được những khó khăn đó thì chúng ta cũng vượt được qua cái số mệnh mà chúng ta thường nói là cái số mệnh, số của tôi nó hẩm hiu. Thì nếu mà chúng ta vượt qua được những cái điều đó để chúng ta tiến tới cái đích cuối cùng của chúng ta là làm thế nào được hiệp thông với thiên lý, thiên đạo, mà chúng ta nghĩ rằng nhìn lên trời, chúng ta nghĩ rằng trong tương lai chúng ta sẽ sống ở nơi đó. Thì đây là cái điểm tóm tắt. Thì xin anh tiếp tục để chúng ta có thể đúc kết những cái buổi nói chuyện, và chúng ta tiếp tục cái phần nói chuyện của chúng ta hôm nay, thưa anh.
Mình nghĩ là Trần Anh đưa ra một cái khung, cái quá trình như vậy tương đối đã rất là dễ thấy, dễ hiểu. Và cái bổn phận của mình cho rằng là phải làm cho nó thật ra mạch lạc, cho người ta thấy được cái nguồn gốc, cái sự phối hợp nó nối liền giữa tất cả những cái yếu tố đó, một cách có dựa vào cái quá trình lịch sử của loài người, dựa vào những cái sự hiểu biết mới về nhân chủng học, về khoa di truyền học, để chúng ta có thể thấy một bức tranh rất là mạch lạc. Cái sự khởi đầu của loài người với những cái thiên tính thô sơ, nhưng mà có thể biến nó thành những cái nhân tính giúp cho con người có được một cái nền tảng rất là đặc biệt, khác hẳn với muôn loài khác, biết tìm hiểu, biết xây dựng khoa học kỹ thuật, biết sống theo cái nhân tính để làm cho đời sống của cái tổ chức, cái xã hội của mình ngày nó một văn hóa văn minh hơn. và chúng ta phải đi một cách rất là tỉ mỉ. Tại vì chúng ta nghe hoài những cái câu nói là chúng ta được thừa hưởng 4.000 năm văn hiến. Chúng ta có được một cái di sản tinh thần vô giá. Cái câu hỏi đó là cái văn hiến đó là gì? Cái di sản tinh thần đó là gì? Chúng ta chưa hoàn toàn nắm vững hết, cho nên trong cái quá trình những ngày vừa qua chúng ta đã đi vào dần vào những cái chi tiết, và chúng ta sẽ tiến tới cái mục đích tối hậu của chúng ta là làm sao chúng ta có thể trình bày một cách rõ ràng cái nguồn gốc, cái nguyên tắc của văn minh, văn hóa, của nhân tính của loài người nó phát huy như thế nào. Và mình muốn bổ túc thêm cái câu nói về về vũ trụ quan của Trần Anh. Đúng là Lão Tử có công đầu tiên đã ghi chép lại thành ra một cái hệ thống mà được mọi người công nhận và giữ tới nay. Nó rất mạch lạc, nó rất là theo một cái phương thức của khoa học, triết học và đạo học để mà trình bày. Cho nên đó là cái công rất là lớn. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại sử của chúng ta thì cách trước đó, trước thời Lão Tử cả khoảng 2.000 năm, tổ tiên của chúng ta đã mang tặng vua Đường Nhiêu cái con rùa ngàn năm, trên lưng đã có sẵn cái vũ trụ quan. Và cái khó nhất của chúng ta là hai cái nhân sinh quan. Con người như thế nào? Nhân tính từ đâu ra? Lại tại sao con người phát huy được nhân tính và trở thành ra tổ chức loài người ngày nay? Và cái thứ ba là cái xã hội quan. Cho nên hai cái xã hội quan và nhân sinh quan là cái gọi là hiện đại nhất mà chúng ta ngày một phát triển. Bây giờ chúng ta có những môn xã hội học, chúng ta có những cái môn tâm lý học để biết thêm về cái nhân sinh quan, cái có chính trị học để biết thêm về cái cách con người sinh hoạt, tổ chức, điều hành cái đời sống của mình để phát huy những cái nhân tính của mình. Nhưng mà người ta càng lúc càng rời xa cái nguồn gốc, rời xa cái công khó của tổ tiên chúng ta tạo cái cuộc cách mạng để cho con người từ những cái động vật đơn sơ trở thành cho một cái tổ chức loài người rất là văn hóa, văn minh. Những tuần trước chúng ta nói tới cái cương thường mà chúng ta thấy các tiền nhân của chúng ta rất là vất vả để mà định nghĩa nó. Tại vì cương thường nó là cái giềng mối, nó là cái sự kết chặt, nó là cái nền tảng để cho loài người xây dựng cái cuộc sống của nhân loại, làm cho con người khác biệt với cái cuộc sống của các loài động vật khác. Cho nên chúng ta rất là tốn rất là nhiều công trình để giải thích cái cương thường. Và cương thường thì theo Khổng Tử là đã rất là tinh vi, đã giải thích ra những cái nhân đạo, nhân đức để mà tạo nên cái nền tảng đầu tiên con người ta sống có cái quan hệ gọi là nhân luân giữa cha mẹ, vợ chồng, anh em, và có cái những cái đức tính cần thiết để mà xây dựng. Ông ấy gọi là nhân, trí và dũng, và sau này biến thành ra ngũ thường. Ngũ thường có nghĩa là cái phần cho cái cương thường đó người ta phải có để mà duy trì được cái cuộc sống chung. Càng lúc càng đông người, càng lúc càng phức tạp, càng lúc có những cái sinh hoạt về gọi là nhân sinh trong kinh tế, trong tổ chức gia đình, trong chia công ăn việc làm, tất cả những cái nhu cầu của cái đời sống loài người, nó làm cho người ta phải phát huy tất cả các cái nhân tính để thỏa mãn nó, để làm cho nó được đầy đủ. Con người có những cái nhân tính, cái nhu cầu tính giống nhau. Bắt đầu thì là cái tính chung gọi là thiên tính. Người ta phải gọi là phồn trụng hay là sinh thực hay là sinh sôi nảy nở, đó là nguồn gốc của vũ trụ. Mọi thứ đều sinh sôi nảy nở, và con người biết cải thiện cái tự nhiên, cái thiên nhiên để mà gọi là phục vụ cho cái nhân tính, cái nhu cầu của mình. Và đó là cái cuộc cách mạng đầu tiên của nhân loại, của tổ tiên chúng ta, của tiền nhân mà Trần Anh nói tới. Họ dẫn đầu cái cuộc cách mạng, làm cho chúng ta khác biệt các động vật khác. Các động vật khác họ để nguyên cho luật thiên nhiên chi phối. Nhưng mà con người thì trước tiên là cái tiến hóa khôn ngoan nhất mà dễ hiểu nhất là chúng ta biết nấu chín đồ ăn lên để cho nó dễ tiêu hóa, nó có thêm các cái chất bổ dưỡng cho cái cơ thể của chúng ta, để cái bộ óc của chúng ta nó tinh vi hơn, nó có đủ năng lực để hoạt động nhiều hơn tất cả các động vật khác. Và đó, cái đặc điểm mà con người biết cải thiện thiên nhiên để phục vụ cho mình là nguồn gốc biến con người từ những cái động vật khác trở thành ra nhân loại, nhân tính. Cái nhân tính đầu tiên đó, nó tạo cho con người thấy được cái nhu cầu phải tổ chức để chia sẻ những cái thành quả của mình, biến đổi thiên nhiên, lấy cây lá làm nhà để che chở, tránh mưa tránh nắng, và chia sẻ đó với cái tập thể chung quanh, và biết tạo nên những cái đơn vị gia đình, tổ chức hôn nhân. Và đó là cái được gọi là cái tính xã hội. Từ cái nhân tính đầu tiên là biết cải thiện thiên nhiên, nó trở thành cái xã hội tính một cách rất tự nhiên. Chưa có một cái kế hoạch gì hết, chưa có tổ chức gì hết. Và bắt đầu nó đưa đến những cái sinh hoạt, và nó bắt đầu nó đòi hỏi con người phải có những cái quy luật để sống chung với nhau. Những cái quy luật mà nó căn bản nhất, đơn giản nhất, mà khi chúng ta lấy từ bây giờ nhìn vào các cái tập thể nhân loại, xã hội, lấy đi hết những cái đặc điểm đặc thù, tại vì văn hóa địa phương, vì tập quán, vì khí hậu, vì những cái thức ăn, vẫn cái khả năng kỹ thuật, chúng ta bỏ hết đi thì chúng ta tìm lại được những cái căn tính, những cái quy luật, những cái thỏa ước đầu tiên mà con người phải có thì mới có thể sống chung. Sống chung một cách hòa bình, sống chung một cách bảo vệ lẫn nhau. Và ba cái đặc tính đó được ông Lý Đông A, ông quy tụ lại, ông nói thứ nhất là chinh, tức là phải trung thủy, phải có tín nghĩa. Và bình, tức là phải đối xử một cách công bình, bình đẳng. Và cái đặc tính thứ ba là phải hòa, tức là phải hòa bình, phải tôn trọng cái sự sống của nhau. Ba cái đó, nó là những cái nổi bật nhất về đạo đức, về cương thường. Không có ba cái đó, không có tổ chức xã hội, không có nhân loại ngày hôm nay. Và đó là những cái điều chúng ta đã đi qua mà đi một cách rời rạc. Và bữa nay chúng ta nhân cơ hội, Trần Anh tóm lược lại, chúng ta sẽ thấy được cái nhiệm vụ của cái cương thường. Và cái cương thường mà chúng ta thấy được ngày nay, nó đã được trải qua biết bao nhiêu ngàn năm. Nó được tu bổ, nó được cải chính, nhưng mà nó không thể bỏ đi được. Và các cái nhà triết học Tây Phương, họ đặt ra những cái tên khác biệt. Giống như Plato đặt cái đó là cái ideal, là cái form, là cái lý tưởng, là cái họ gọi là duy tâm, là cái lý tưởng nhìn thấy từ thiên nhiên, tự nhiên mà có. Nhưng mà cái nhìn của Khổng Tử là cái đó do con người đào luyện, con người lựa chọn để mà sống hợp với nhau, biến những cái thiên tính mạnh được yếu thua thành ra cái nhân tính, biết tôn trọng, biết tạo nên cái cương thường. Cho nên cái nhìn mà văn minh nhất của cha ông chúng ta trong cái bài, hai cái bài nói về cái hiến pháp đầu tiên của chúng ta là cái văn bản chính xác nhất, thì cho rằng chúng ta là một cái quốc gia có văn hiến, và chúng ta sử dụng cái trí nhân và cái đại nghĩa. Mà cái trí nhân, cái chữ nhân đó là cái chữ mà Khổng Tử rất là vất vả để mà định nghĩa. Cho đến ngày hôm nay, khi mà chúng ta đi vào cái chi tiết dựa vào những cái sự hiểu biết cả hàng ngàn năm sau, bây giờ chúng ta mới có thể biết được cái chữ nhân đó nó như thế nào. Và Lý Đông A là người giúp chúng ta định nghĩa cái chữ nhân đó một cách tuyệt vời. Ông ấy nói, nhân là khi chúng ta biết dựa vào cái cương thường của văn hóa, cái cương thường của văn minh loài người để mà làm cái tinh túy, làm cái nền tảng tổ chức cho kinh tế, đạo đức và chính trị. Nếu chúng ta biết sử dụng cái tinh thần đằng sau lưng cái cương thường để mà tổ chức cái xã hội, có được cái nền kinh tế mà công bằng chính trực, có được cái chính trị tốt đẹp, có được cái nền đạo đức căn bản dựa trên những cái sự công bình đó, thì đó là một cái xã hội trí nhân. Và tổ tiên chúng ta, cụ Nguyễn Trãi đã nói thẳng là chúng ta dùng trí nhân để mà thay cho cường bạo, khác hẳn với những cái nòi giống mà dùng cái vũ lực để chiếm đoạt người khác. Cho nên cái chữ nhân, cái cương thường nó nối liền với nhau từ đó, nó từ cái gốc, từ cái nhân tính đầu tiên của con người, cái thỏa thuận mà tất cả loài người đều sử dụng cái mà Khổng Tử và Chúa nói là chúng ta đừng làm cái gì mình không muốn cho người khác. Đó là cái nền tảng của nhân. Và khi mà cái triết gia coi như là làm cái nền tảng cho Tây học bây giờ, của triết học bây giờ, là Immanuel Kant, ông ấy tóm lược lại, ông ấy gọi những cái cương thường đó của nhân loại là những cái không thể tránh được. Ông ấy gọi cái tên là categorical imperative, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là những cái mệnh lệnh không thể chối cãi. Và cái đó là cái cương thường của loài người. Và cái đó là cái nền tảng dựa vào để mà có một cái xã hội trí nhân. Và chúng ta sẽ nhân cái cơ hội này để biết rằng khi mà người ta sống chung với nhau, thì cái xã hội, cái nhân quần đó đòi hỏi con người phải có cái nghĩa vụ, phải làm cái gì và được hưởng cái gì từ cái tập thể đó. Cái đó tạo nên cái gọi là sinh mệnh. Cho nên chúng ta định nghĩa được cái sinh mệnh là nhờ vào cái tổ chức có cương thường đầu tiên, và người ta quy định là xã hội sẽ bảo vệ những cái thành viên, những cái công nhân, công dân của cái xã hội đó bằng cách cho những cái cơ hội và đòi hỏi những cái nghĩa vụ phục vụ và cho cái quyền lợi để cho cái tập thể, cái xã hội đó sống một cách vững chắc, có cái sự sống còn, có cái nền văn minh. Cái mục đích chính của xã hội là để khai minh, là để có được văn minh, có được văn hóa, có được cái sự tồn tại sống còn của tập thể và của từng cá nhân một. Và đó là cái nền tảng của loài người xây dựng như vậy. Và khi chúng ta nhìn thấy như vậy, chúng ta mới biết được cái văn hiến, mà cái di sản tinh thần mà cha ông chúng ta để lại cho chúng ta được gọi là cái cương thường. Chúng ta không thể nào từ bỏ được nó. Chúng ta có thể cải tiến nó, chúng ta có thể thêm thắt nó, nhưng mà sinh ra là mọi người đã sinh vào một cái xã hội có được cái tổ chức, có được cái cương thường, và cái xã hội đó nó chỉ có tiếp tục đi lên. Và đó chính là cái khả năng tiến hóa, là cái mà gọi là cái khả năng, cái đòi hỏi hướng thượng của loài người. Con người cứ tiếp tục đi lên, và đi lên trên cái con đường đó được gọi là con đường nhân đạo. Mà con đường mà Trần Anh nói tới là tiến tới sự thánh hóa, tiến tới sự đặc biệt. Đức Phật gọi con đường đó là bát chính đạo, là con người phải thực hành những cái đức tính rất là tốt để lên tiến tới. Và Chúa Giê-xu thì nói ta là con đường, ta là sự thật, hãy vác thánh giá mình mà đi theo ta. Cho nên có con đường của nhân loại, cái đạo, cái nhân đạo do tất cả các tiền nhân, Lão Tử, Khổng Tử, Chúa Phật hướng dẫn đều là một cái con đường nhân đạo đi tới để cho những con người mà tiếng Trung Quốc gọi là những cái con người thật, con người chân chính, gọi là chân nhân. Cho nên khi mình gọi ai là chân nhân là mình tôn trọng họ hết sức. Trong Kinh Thánh thì gọi là những thánh nhân. Hay là trong lịch sử hào hùng của chúng ta thì nói những người này đã không thành công nhưng mà đã thành nhân, là đã trở thành những con người thật sự. Và triết gia Trung Hoa là Thiệu Tử và Lý Đông A nói rằng thánh nhân cũng chỉ là người, nhưng mà họ mới thực sự là người. Họ là những người đi tiên phong, đi rất là nhanh trên con đường nhân đạo. Vì cái khả năng, vì cái đức hạnh của họ, họ đi trước, họ dẫn đường, họ khai mở cái con đường đó cho chúng ta, cái con đường nhân đạo đó, để con người chúng ta chậm chạp đi lên. Đã 2.000 năm sau Thiên Chúa, 2.500 năm sau Khổng Phật và Lão, và chúng ta vẫn còn ì ạch, vẫn chỉ có một số ít những tu sĩ thánh nhân mỗi thời đại mỗi có. Anh hùng hào kiệt thời nào cũng có, nhưng mà chưa được cái toàn vẹn cho mọi người chúng ta. Và đó là cái con đường để chúng ta đi, để tìm hiểu, đi từ cái gốc của cái đạo, của cái nhân đạo, là cái cương thường đầu tiên, là cái nhân tính đầu tiên, là cái cách mà biết sửa đổi thiên nhiên. Để cho tới ngày hôm nay chúng ta có được cái điện thoại thông minh trong tay, hết tất cả kiến thức của loài người nằm trong cái điện thoại thông minh. Và nó làm cho chúng ta nắm vững được hết tất cả các cái di sản, tài liệu hết của tổ tiên mang theo trong một cái điện thoại đơn giản. Chúng ta có thể liên lạc với mọi người qua hình ảnh viễn liên từ bên kia thế giới sang bên này thế giới trong vòng vài phút, giống như tất cả quý độc thính giả hiện nay đương khắp nơi trên thế giới có thể nghe Phạm Oanh và nghe Trần Anh một cách trực tiếp, chỉ giây, trong một giây phút phát ra là có thể nhận được tất cả những cái kiến thức đó, hoàn toàn dựa vào cái cách mạng đầu tiên của loài người, là lấy những cái gì của thiên nhiên cải biến nó dần để phục vụ cho nhân loại. Mà đơn giản nhất, đầu tiên nhất, thô sơ nhất là nấu ăn cho chín và biết cách sống tổ chức, biết bảo vệ lẫn nhau, biết nuôi dưỡng các trẻ em, biết ngày một tăng tiến cải thiện những cái nhân tính, những cái nhu yếu tính đòi hỏi của con người, được sống một cách an thích, được sống một cách hòa bình, được sống một cách đầy đủ về thức ăn. Và chúng ta ngày hôm nay đầy đủ cái tiện nghi, có máy lạnh, có máy sưởi, có đủ mọi thứ để cho cuộc sống của chúng ta thật là phong phú. Và bắt đầu bằng cái cương thường, cái sự thỏa thuận, những cái sự hợp tác đầu tiên của tổ tiên chúng ta, và cho chúng ta cái di sản tinh thần là cái cương thường đó. Ngày hôm nay chúng ta sống như thế này nhưng mà không thể vi phạm cái cương thường đó. Chúng ta không thể tách rời ra vi phạm những cái trong cái kinh thánh có 10 điều răn. Chúng ta không thể phạm mà không làm hư hỏng hết tất cả cái xã hội. Và con người trở nên xa lạ dần với lại cái nền tảng đó, trở nên kiêu ngạo quá, cho rằng chúng ta có đủ cái lương tâm, cái kiến thức, không cần thiết những cái cương thường đó, không coi những cái điều dặn 10 điều răn của Thiên Chúa giáo, không coi cái 5 cái giới luật của Phật giáo, không coi những cái giới luật của Ấn giáo là những cái điều quan trọng, không coi những cái luật Hồng Đức, những cái luật của cửu trù hồng phạm, tổ tiên của loài người Á Châu làm nền tảng, là chúng ta đã vi phạm, đã đánh mất cái di sản tinh thần mà họ cho chúng ta. Cái di sản đó tuyệt đối, không thể cãi được, không thể thay đổi được. Khi chúng ta giết người là chúng ta đã vi phạm cái đó. Khi chúng ta vi phạm cái sự tín bội tín, hay là chúng ta không có cái sự công bình, là chúng ta đã vi phạm vào cái cương thường, vào cái nền tảng, cái di sản tinh thần mà cha ông chúng ta đã thiết lập hàng ngàn năm trước cho chúng ta. Và đó, tất cả những cái bức ảnh đó, nó nối lại cho chúng ta biết, và đó là cái động cơ cho chúng ta cải thiện, tăng tiến. Cái động cơ đó chính là cái văn minh, văn hóa đầu tiên. Văn hóa là những cái hóa ra đẹp. Cái văn minh là làm cho những cái đẹp đó nó sáng rực lên. Cho nên chúng ta biết cái nguồn gốc của văn hóa, nguồn gốc của văn minh và nguồn gốc của đạo đức, của cương thường. Và chúng ta nói tới cái tiêu chuẩn cha ông chúng ta đặt ra. Và chúng ta vì quá mê say những cái gọi là theo đuổi những cái nhu cầu của vật chất, của cái tiện nghi, mà chúng ta đánh mất, quên đi, sao lãng đi những cái tiêu chuẩn đó. Và chúng ta, cái chương trình của chúng ta là văn hóa và lịch sử. Ngày hôm nay chúng ta đã đi tới được cái đích là chúng ta có thể định nghĩa được thế nào là văn hóa, thế nào là lịch sử. Lịch sử là cái quá trình cho cái văn minh và văn hóa đó nó xảy ra của loài người và của từng cái tập thể một, là cái lịch sử đó. Và cái động cơ để cho cái văn hóa văn minh đó nó xảy ra chính là cái nhu cầu, cái nhu yếu, cái nhân tính của loài người nó đòi được thỏa mãn. Và nó được thỏa mãn trong cái tiêu chuẩn của cương thường để bảo vệ, để làm cho nó phát huy và ngày một tốt đẹp và được duy trì. Và chúng ta có bổn phận phải duy trì cái nền tảng đó, không thể để nó lơ là, vì nó là cái giềng mối, vì nó là cái cương thường, vì nó bảo bọc, nó xây dựng cái nền tảng cho cái cuộc sống của chúng ta, của con cháu chúng ta, của nhân loại. Cái tầm quan trọng của nó không thể diễn tả hết được. Và chính vì chúng ta lơ là, sơ sót nhiều về nó mà chúng ta gây ra những cuộc chiến tàn khốc. Chúng ta có huynh đệ tương tàn, chúng ta có những cái tranh chấp, chúng ta có những cái sa đọa, chúng ta có những cái sai lầm về văn hóa, có những cái hiện trạng gọi là gần giống như là tệ đoan của xã hội. Vì chúng ta cách xa cái nền tảng văn hiến, văn hóa, cái nguồn gốc, cái di sản tổ tiên giao cho chúng ta. Đó là cái mà chúng ta tóm lược lại và chúng ta trình bày những cái chi tiết mà nó quan trọng nhất. Từ những cái tuần lễ trước, chúng ta đi từ những cái căn bản ABC để ngày hôm nay chúng ta có thể nói được một cái bản văn hiến của dân tộc, của cái trí nhân, và chúng ta sẽ giải thích thêm về cái đại nghĩa, vì đó là hai cái cột trụ chính của cái hiến pháp và cái nền văn hóa nhân bản, nhân chủ và dân chủ của cha ông chúng ta để lại. Chỉ cần biết được những cái đó, chúng ta sẽ thấy được cái ưu việt của cái nền văn hóa của chính người Việt chúng ta. Chúng ta tự hào có 4.000 năm văn hiến, có văn hóa văn vật, nhưng chúng ta không nắm vững được cái di sản tổ tiên để lại đó, từ cái kiến thức âm dương cho tới vũ trụ quan, nhân sinh quan, xã hội quan, mà nó tóm lược lại, nó khai xuất từ cái cương thường, cái nhân và cái nghĩa đó.
Vâng, trong suốt những buổi nói chuyện của chúng ta một vài năm qua, thật sự ra thì chúng ta cũng chỉ là đang là tóm lược, đang là tóm tắt những cái điều đã xảy ra để chúng ta chuẩn bị cho những cái đề tài mà chúng ta nghĩ rằng nó quan trọng, mà chúng ta có thể đưa ra một cái thí dụ là chúng ta tiếp tục được một cái hành trình của cụ Phan Chu Trinh, tức là làm thế nào để chúng ta khai dân trí và chấn dân trí trong một cái hoàn cảnh đất nước Việt Nam của chúng ta, không phải là chỉ Việt Nam của chúng ta mà trên toàn thế giới. Nếu chúng ta có dịp ngồi lại ôn lại tất cả những cái hiện tượng trong thời gian gần đây, chúng ta cảm thấy rằng cái thế giới đang là đảo lộn từ trắng sang đen rất là nhanh chóng, làm cho cái tâm hồn của chúng ta, làm cho cái tâm trí của chúng ta nó cũng rối bù. Chính vì thế mà trong cái thời gian qua chúng ta chỉ có mới ôn lại để chúng ta thu thập lại những cái tinh hoa của tiền nhân để chúng ta so sánh với cái hiện tại, làm thế nào để chúng ta điều chỉnh nó, làm thế nào để chúng ta có thể thăng tiến nó, làm thế nào để chúng ta tới được một cái đích mà cái đích đó nó được hội nhập vào với thiên lý, mà giống như là Khổng Tử, cũng như là ngay cả Đạo Thiên Chúa cũng có nói, ngay cả Chúa Giêsu cũng nói, nếu các con muốn được lên thiên đàng, các con hãy trở thành giống như là một trẻ thơ. Mà Khổng Tử cũng như Mạnh Tử nói rằng, xích tử chi tâm, tức là cái tâm của trẻ thơ. Bây giờ chúng ta càng ngày càng lớn tuổi, chúng ta sẽ cảm nhận được rằng chúng ta vật lộn với cuộc sống lúc của đang trưởng thành, bao nhiêu tiền bạc chúng ta đổ dồn hết vào vào cái ngân quỹ nào đó để chúng ta làm những cái chuyện này chuyện kia, chúng ta xây đắp một cái lý tưởng, nhưng mà tới một cái lúc về già rồi chúng ta mới cảm thấy rằng tới chết chúng ta không có gì nữa, chúng ta không mang theo được, và dần dần chúng ta cảm thấy được rằng cuộc sống của chúng ta là vô thường. Và khi mà vô thường như vậy thì chúng ta không còn ham muốn gì nữa. Bắt đầu càng về già chúng ta càng cảm thấy là tu thân. Và cái tu thân đó là chúng ta đang đi theo con đường mà từ nãy giờ chúng ta tóm tắt, đặc biệt là anh Quang ta nói, cái con đường nhân đạo đó, cái cương thường đó càng ngày nó càng áp dụng vào cho những người lớn tuổi nhiều hơn. Những người còn đang là trẻ tuổi, đang là háo thắng thì quên đi những cái cương thường đó. Nhưng mà những người bắt đầu giống như Khổng Tử nói rằng là vũ tập tri thiên mệnh, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ cảm thấy rằng cuộc đời nó là vô thường. Chính vì thế mà họ quay trở lại với chính cái bản thân của họ, chính cái tâm tâm của chúng ta, để chúng ta dần dần chúng ta quên đi tất cả mọi cái khó khăn, chúng ta quên đi tất cả mọi cái thử thách, chúng ta quên đi tất cả mọi cái ham muốn, và để dần dần cái tâm của chúng ta nó chỉ còn lại giống như là tâm của một trẻ thơ, giống như là một người mới sanh ra được Thượng Đế phú cho. Mà Mạnh Tử cũng xác nhận rằng nhân chi sơ tính bản thiện. Khi mà con người vừa sinh ra, lúc bây giờ con người hoàn toàn trong trắng. Và khi mà con người càng lớn lên, càng phải đương đầu với cái xã hội, thì cái xã hội nhiễu nhương này nó càng làm cho con người bị ảnh hưởng. Nó làm nếu mà con người không tự chủ đủ thì con người hoàn toàn bị lôi kéo thêm. điển hình là bây giờ chúng ta nhìn thấy rằng cái xã hội hiện tại bây giờ biết bao nhiêu người đã bị ảnh hưởng, bị tác dụng bởi các cơ quan truyền thông, mà các cơ quan truyền thông nhiều khi nó chỉ là một cái thiên vị nào đó mà con người chạy theo. Mà khi mà chạy theo như vậy, chúng ta mất đi cái tự chủ, mà mất đi tự chủ rồi chúng ta không còn là cái bản thân của chúng ta nữa. Chúng ta chạy theo một cái tham vọng nào đó, một cái ý muốn nào đó của một cái sự đã sắp đặt nào đó. Chính vì thế mà càng ngày nó làm cho cái xã hội của chúng ta nó càng ngày càng xa rời với cái thực tế mà quan niệm của chúng ta là muốn chính bình hòa, giống như anh Oanh hồi nãy nói. Cái chính bình hòa nó là cái căn bản sơ khởi cho con người, nhưng mà chúng ta đánh mất đi. Cái cương thường đó nó bị thử thách quá nhiều. Chính vì thế mà con người càng ngày càng đi vào những cái xa đọa, và càng ngày cái thế giới mà người ta càng tiên đoán rằng cái thế giới nó sẽ sụp đổ ở một cái thời điểm nào gần đấy. Đó là những cái kết quả, mà đó là những cái cương thường mà con người không muốn đương đầu với. Mà khi chỉ có khi về già rồi, con người bắt đầu relax, con người bắt đầu cảm thấy rằng không còn gì để mà xây dựng cho cái thất tình lục dục của bản thân mình nữa. Thành ra con người bắt đầu cảm thấy rằng muốn trở về với trẻ thơ, trở về với trẻ thơ để được đền thánh và để được trở thành một người được hiệp thông với thượng đế, hiệp thông với thiên lý mà hầu như là tôn giáo nào cũng đều muốn con người đi theo cái con đường đó. Đó là những cái điểm tóm lược mà trong suốt thời gian của chúng ta chỉ để ôn lại những cái triết lý, cũng như là ôn lại tìm ra những cái tinh hoa của tiền nhân, mà tiền nhân không phải là một thời gian ngắn, là từ ngàn năm này, từ ngàn năm khác. Mà điển hình trong những chính sử thì chúng ta thấy rằng từ cái thời Phục Hy, tức là cái thời gian hơn 4.000 năm trước công nguyên, tức là tới thời điểm này là trên 6.000 năm, thì trong cái thời điểm mà trong chính sử có nhắc đến, thì chúng ta thấy rằng cái sự biến hóa của con người qua biết bao nhiêu giai đoạn, và có thể trong những cái thời gian mấy ngàn năm đó chúng ta không thể nào tìm hiểu thấu được, nhưng mà có thể cũng đã có quá nhiều hoặc là có rất nhiều những cái biến đổi mà làm cho con người trở thành tuyệt vọng. Khi mà tuyệt vọng thì giống như Lão Tử nói, khi mà tới một con đường cùng thì nó sẽ bắt đầu trở lại cái nguyên thủy của nó, trở lại ngược theo cái chiều hướng đó, từ hạnh phúc cho tới đau khổ, từ đau khổ trở thành hạnh phúc, nó đi ngược lại con đường đó. Chính vì thế mà có những cái đề tài mà chúng ta quấn quyện với nhau, từ nhân sinh quan cho đến xã hội quan cho đến chính trị quan, nó liên quan, nó mật thiết đến nhau. Chúng ta không thể nào chỉ có nói riêng về nhân sinh quan không, nhưng mà nói về nhân sinh quan thì chúng ta thấy rằng giữa cái quan niệm của Tây Phương và Đông Phương, thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta tập đại thành hai cái quan niệm đó, chúng ta thấy rất rõ là cái quan niệm của Tây Phương, đặc biệt là do nhà tâm lý học Freud, tóm lược con người từ lúc sinh ra đã được ấn định giống như Thượng Đế đã ban cho một cái nền tảng mà ai cũng giống ai hết. Đó là cái bản ngã, hoặc là cái ID, hoặc là identity, hoặc là giống như là nhà cách mạng đã nói hôm nãy, anh Ngoan có nói là cái đó là cái tự kỷ của con người. Mỗi một con người có một cái bản ngã riêng, đã được ban cho cái bản ngã riêng, và cái bản ngã đó nó một cái tính căn bản, là cái tính đó là cái tính con người ai cũng có hết. Rồi khi mà cái bản ngã đó nó đương đầu với cái xã hội, nó biến thành cái tự ngã, và cái tự ngã đó nó hành động, nó kiểm soát cái bản ngã. Cái bản ngã mong muốn thế này, nhưng mà cái tự ngã đó nó hành động theo một hướng khác. Chính vì thế mà con người nếu mà được tu luyện rồi thì khi mà cái tự ngã đó nó làm những cái điều nghịch lý, nó làm những cái điều phản lại cái lương tâm thì nó được chấn chỉnh lại. Chính vì thế mà cái lương tâm là cái điều cốt lõi của con người. Cái lương tâm là cái ẩn, tiềm ẩn ở trong con người, thôi thúc con người làm những cái điều thiện để đạt được, để đạt đạo, để tiến tới một cái con đường trước mắt. Khi mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay thì con người đạt được cái đó. Đạt được cái đó tức là chúng ta đã hiệp thông được với trời, hiệp thông được với thiên lý. Và cái quan niệm của Đông Phương thì rất rõ là Khổng Tử đã phân tích rất là chi lý và rất là rõ ràng để con người tiến từ con người bình thường cho đến người quân tử, từ quân tử cho đến thánh nhân đã có một cái con đường sẵn có. Và nếu mà chúng ta chấp nhận cái con đường đó thì có khó khăn, có những cái thử thách, nhưng mà người quân tử sẽ vượt qua. Đó là lý do mà chúng ta thấy rằng ngày xưa những hiền triết họ sống một cách rất là thanh đạm, bởi vì họ coi tất cả những cái xung quanh nó là vô thường. Họ đang là tìm đến cái điều thường hằng của con người. Thường hằng của con người tức là thượng đế, tức là cái điều tuyệt vời, tuyệt đối của thượng đế đã ban cho. Thành ra họ quên đi, bỏ qua tất cả những gì hạ thì nộ ái ố, thất tình lục dục, để mà họ tập trung vào cái điều họ mong muốn. Thì đó là những cái tóm tắt mà chúng tôi muốn sơ lược để chúng ta đi vào những cái đề tài trong tương lai. Những cái đề tài trong tương lai nó phải được cụ thể hóa và nó được áp dụng và nó được khai thác những cái tinh hoa của cha ông của chúng ta, những cái nền văn hóa của chúng ta đã được chôn vùi. Hôm nay chúng ta tìm lại và chúng ta gột rửa nó để chúng ta tìm ra những cái tinh hoa, và những cái tinh hoa đã áp dụng trong quá khứ đã được áp dụng rất nhiều đời, từ các đời chẳng hạn như là đời vua nhà Trần, vua nhà Lê, họ đã áp dụng rất nhiều. Nhưng ngày nay đặc biệt cái thể chế của Việt Nam của chúng ta đã bỏ qua, chính vì thế mà đã mất mát rất nhiều. Đặc biệt là cái nền giáo dục thì chúng ta thấy rằng nó hoàn toàn khác, hoàn toàn là xa lạ với những công trình của cha ông của chúng ta để lại, những cái tinh hoa của cha ông để lại, chúng ta chôn vùi nó và chúng ta quên lãng đi. Đây là một cái thất bại của những cái thời đại hiện tại bây giờ, mà chúng ta đang muốn làm thế nào để chúng ta có thể mở ra một con đường cho dân tộc, mở ra một con đường cho chính chúng ta để tìm về cái chân lý tuyệt đối là chân thiện mỹ mà con người chúng ta hằng mong muốn đến. Thì cái buổi nói chuyện ngày hôm nay cũng phải chấm dứt ở đây. Không biết là anh Oanh có những cái điều gì để chúng ta có thể đóng góp thêm để trước khi mà chúng ta kết thúc cái buổi nói chuyện của ngày hôm nay thưa anh?
Ngày hôm nay chúng ta đã tóm lược và đưa ra một cái khung rất là rõ rệt trên cái con đường đi của chúng ta, đi tìm lại cái nguồn gốc di sản tinh thần của cha ông chúng ta. Cái quá trình này được trình bày rất là tỉ mỉ bởi một truyền nhân của cụ Phan Bội Châu, tức là ông Lý Đông A. Và chúng ta sẽ dựa vào cái khung đó để chúng ta khai triển. Tất cả những cái gì mình chia sẻ với lại Trần Anh và quý thính giả là dựa vào cái nền tảng của cụ Phan Chu Trinh, cái học thức, cái tổng quát, cái gọi là phân bố của ba vị Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu và truyền nhân trực tiếp của Phan Bội Châu là cụ Lý Đông Nga. Và chúng ta sẽ dựa vào đó để mà hiểu một cách chính xác cái nguồn gốc của mình, cái phát triển, cái gì chúng ta muốn bảo vệ, cái gì chúng ta muốn khai dân trí. Và chúng ta chấn dân khí theo cái quan điểm của họ, Và đúng như là Trần Anh nói, cái thời buổi ngày hôm nay chúng ta đi xa quá, cho nên chúng ta sẽ phải đi vào, mình sẽ phải đi vào cái bước kế tiếp là trình bày thế nào là đại nghĩa. Tại vì nó là cái chính của cái văn hiến của mình, cái văn hóa của mình, cái hiến pháp của mình. Và chúng ta cần phải giải thích lại một cách rõ ràng cái tiêu chuẩn đạo đức của cha ông chúng ta đặt ra. Chúng ta đã đi qua cái tiêu chuẩn đạo đức của xã hội, tiêu chuẩn đạo đức của từng người, và cái tiêu chuẩn đạo đức mà cha ông chúng ta muốn bỏ vào trong cái chương trình giáo dục. Họ gọi là đạo đức của giáo dục. Chúng ta cần đưa ra cái tiêu chuẩn để làm gì? Chúng ta phải có tiêu chuẩn thì chúng ta mới biết là mình đi xa quá, mình đi lạc quá. Giống như chúng ta trình bày vừa rồi, chúng ta phải nói tới cái cương thường thì chúng ta mới biết là chúng ta có một cái cương giống như một cái hàng rào xung quanh chúng ta không thể vượt ra được. Vượt ra được là loài người không có tồn tại. Và đúng như Trần Anh nói, cái xã hội ngày hôm nay có nhiều người gọi là dùng cái chữ tiếng Anh là progressive, hay là muốn khai phá một cách gọi là cực đoan quá, dẫn đến những cái sự vượt ra khỏi cái cương thường. Cái đó rất là nguy hiểm. Nhưng mà cái người chính, con người có hai phái. Một là cái phái cấp tiến, là cái phái muốn phá ra khỏi cái cương thường. Và một cái phái là bảo thủ, là muốn duy trì cái nền tảng cương thường đó. Và con người có tiến bộ thì nhiều khi phải vượt ra khỏi cái cương thường. Nhưng mà vượt xa quá thì là chết, là tan nát. Cho nên cái bảo thủ phải giữ gìn để cái những cái người cấp tiến muốn thí nghiệm đi ra lại có chỗ để mà trở về. Và chúng ta sẽ lần lượt đi vào những cái đó, để chúng ta đi vào cái nền tảng trước. Chúng ta phải biết cái căn bản của mình, cái gốc của mình, cái rễ của mình, thì mình mới bảo trì nó được, mình mới phát huy nó được. Đó là cái nhiệm vụ của cái chương trình của văn hóa lịch sử của chúng ta, là khai sáng lại, tìm lại cái gốc và cho thấy cái căn bản mà chúng ta dựa vào để mà có được cái nền tảng cương thường đạo lý cho tới ngày hôm nay, mặc dù là nó bị lơ là, nó bị tra đạp lên, nó bị coi thường, nhưng mà cái nền tảng nó còn đó. Và chúng ta mỗi người sinh ra là đã được hưởng cái mà Trần Anh nói, cái chữ lương tâm. Lương tâm không có gì khác ngoài cái cương thường đã được di truyền trong máu chúng ta và đã được cha ông chúng ta giúp khai triển. Đó là cái con đường chúng ta sẽ đi dần tới. Xin kính chào quý thính giả, chào Trần Anh và chào Hoàng Tín.
Vâng, cảm ơn anh Oanh, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục những cái đề tài tiếp nối. Chúng ta quá tham vọng những cái đề tài của chúng ta, thành ra hy vọng là những cái thời gian tới đủ thời gian để chúng ta tiếp tục nói chi li hơn trong những cái đề tài mà chúng ta muốn hướng tới. Và chúng tôi xin hẹn với quý vị vào những buổi nói chuyện kế tiếp. Hy vọng là ngày hôm nay và những ngày thời gian còn tới, quý vị